Chương 26, không ngừng nghỉ. Hạ Dĩ Hiên nên còn sống, mà Hạ Nhược Tâm mới là người nên chết, đúng hay không? Có người sinh ra đến cũng vẫn là công chúa, mà có người thì là kẻ dư thừa, ví dụ như cô. Cô nhẹ nhàng buông thõng mắt xuống, tay đặt ở trên bụng của mình, ngón tay dùng sức một lần nữa, giống như muốn cảm nhận. Cô trả lại đủ chứ? Đã mất đi tư cách làm mẹ, đủ chứ? Chỉ là, thật sự đủ chưa? Kỳ thật, cô sai, mà sai không hợp thói thường, cô cần phải trả rất rất nhiều, đến chính cô cũng không tưởng tượng được. Cô nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này thật giống như một cái lồng giam, chẳng những cầm giữ thân thể của cô, còn có tất cả, thậm chí linh hồn của cô. Cô nằm xuống, co thân thể của mình lại, giống như chỉ có như vậy, cô mới cảm giác mình còn sống, chỉ là đầu ngón tay của cô đã sớm lạnh như tuyết, không biết ngủ bao lâu, lúc cô đứng lên, vẫn là tư thế kia, mà ngoài trời đã tối, trong phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô, cũng chỉ có một mình nghe hô hấp của mình. Cô ra khỏi phòng, mở tất cả đèn, cuộc sống như vậy cô đã sớm thành thói quen, không có cái gì sợ hãi. Ngồi ở trên ghế sofa, cô lấy báo hôm nay ra, chỉ là nhìn thoáng qua, trái tim của cô lại co rút, phía trên, không phải người khác, chính là chồng của cô, anh thân mật ôm eo một người phụ nữ khác, mà phía dưới lại còn có người suy đoán, chính cung như cô sẽ bị thất sủng, sẽ bị ném bỏ, trở thành vợ trước. Buông tờ báo trong tay xuống, cô chỉ nhẹ nhàng chóp lông mi, dưới ánh đèn trắng sữa, giống như choáng lên một chút vẻ mờ mịt nhạt nhạt. Thì ra, anh vẫn có thể đối tốt với người phụ nữ khác, chỉ ngoại trừ cô. Cô đứng lên, giống như là không thể chịu đựng được không khí nơi này, kiềm chế ngột ngạt, để cho cô không thể thở nổi. Cô đóng chính mình lại, lưng dựa vào cửa, chỉ là vẫn không cách nào dừng sự tức giận, ngẩng đầu, tay của cô dùng sức nắm chặt áo trước ngực mình. Thật sự vô cùng đau. Ế ẩm đau xót. Đau khó mà chịu được. Không ngừng nghỉ. Một lần nữa nằm lì ở trên giường, cô chôn mặt mình ở trong chăn, không có nghe được tiếng khóc đè nén từ trong phòng truyền ra. Một chiếc xe đen dừng ở trước cửa, từ bên trong đi ra một người đàn ông mặc tây trang đen, khóe môi của anh khẽ mím chặt một chút, toàn thân áo đen giống như có thể hoàn toàn dung nhập vào đêm tối, tính cả bản thân anh cũng thế. Người đàn ông này vĩnh viễn thuộc về hắc ám. Anh lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào, toàn bộ đèn sáng lên, mà khóe môi của anh giống như dương cao hơn một chút, càng thêm châm chọc lạnh lùng, người phụ nữ kia, là đang sợ người, hay là quỷ? Kéo cả vạt trên người, anh ngồi ở trên ghế sofa, thuận tay cầm tờ báo trên bàn, lông mày của anh nhíu nhẹ một chút, lại một người phụ nữ không biết sống chết, sở luật anh dễ dàng để cho cô ta lợi dụng sao? Chẳng qua chỉ lên giường với anh mấy lần thôi, cô ta thật sự cho là mình có thể bay lên cành làm vương hoàng, vợ của anh ngoại trừ Dĩ Hiên, cũng chỉ có người phụ nữ kia có thể ngồi, trừ phi cô chết. Đột nhiên, anh dùng sức vò tờ báo, lúc này mới đứng lên, quả nhiên phòng rất quẩn cũ ẽ, anh mở cửa phòng ngủ, tất cả nơi này đều là anh chuẩn bị cho Dĩ Hiên, chẳng qua, sau cùng vào ở lại là Hạ Nhược Tâm. Câu môi cười một tiếng, đường cong này lạnh lùng như cũ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 27, không dám yêu. Anh đi vào, đóng cửa lại, chỉ là hai tay vòng trước ngực nhìn người phụ nữ nằm lì ở trên giường, không phải là cô đang chờ anh sao? Anh cứ nhìn thật lâu như vậy, mà thật lâu, thân ảnh của cô vẫn không có tiến vào đáy mắt của anh, trong mắt của anh hắc ám quá sâu, nhưng lại không biết giấu người nào trong trí nhớ. Quay người, anh đi vào trong phòng tắm, thỉnh thoảng tiếng nước chảy hào hào truyền đến, Hạ Nhược Tâm mơ màng đứng lên, cô chỉ cảm giác trong không khí có một loại hơi quen thuộc vừa xa lạ. Rất trầm ổn, quay người, cô nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, anh trở về, chỉ là, cô cũng đã không biết làm sao. Đối mặt với anh, muốn gặp, nhưng lại sợ nhìn thấy. Cửa phòng tắm bị mở ra, cô theo bản năng co rụt thân thể của mình lại, thân thể hai người kề nhau, thân mật nhất, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, cô nhớ chỉ có loại đau nhức bị xé nứt, còn có, sự thật cô mất đi tư cách làm mẹ. Hơi thở nam tính bay qua. Thân thể của cô càng thêm co rúm một chút. Mà sở luật chỉ hơi nhíu mày, người phụ nữ này đang sợ anh. Anh kéo tay của cô lại, đặt cô ở dưới người mình, mà thân thể của cô lại run rẩy không ngừng, co rúm lại. Cô không được quên thân phận của mình, chỉ cần tôi muốn, cô phải cho. Anh dùng sức nắm chặt cô, lực đạo lớn thậm chí khiến cổ tay cô hiện dấu tím xanh, chỉ cần dùng lực một chút, sẽ bóp nát xương tay của cô. Hạ Nhược Tâm chỉ là nghiêng nửa mặt, hơi thở nam tính phun lên mặt của cô, thậm chí, để làn da của cô hiện lên từng vệt hồng, da thịt thật mẫn cảm. Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua mặt người phụ nữ dưới người, một bộ dạng nhu nhược, nhìn qua vô cùng vô tội, rất đáng thương, thế nhưng ai biết bề ngoài cô như vậy, lại có trái tim xấu xa. Van xin anh, thả em. Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn về phía anh, biết rất rõ ràng không có khả năng, chỉ là cô vẫn cầu anh, không nên dùng biện pháp như vậy tổn thương cô, tra tấn cô. Trên mặt tái nhợt chậm rãi chạy xuống hai hàng nước mắt, theo khóe mắt của cô rơi xuống gối đầu. Thê lương mà lại bất lực. Cô là vợ của tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi muốn, cô phải cho tôi, nếu như cô không cho, như vậy tôi có thể đi tìm người khác. Sở Luật buông tay của cô ra, mà Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay bị anh bóp đau, sau đó mím môi không nói, cô không muốn để cho anh đi tìm những người phụ nữ khác, bọn họ chỉ ôm nhau, buông tim cô đều cảm giác vô cùng đau, nếu như bọn họ còn muốn phát sinh quan hệ như thế, chỉ cần tưởng tượng, lại là loại có rút đau đớn. Anh thật sự vô cùng tàn nhẫn, cũng biết thế nào mới có thể tổn thương cô. Cô yêu tôi sao? Sở Luật đột nhiên tiến lên, cầm cái cằm mảnh khảnh của Hạ Nhược Tâm, anh có thể từ trong mắt của cô nhìn thấy loại yêu đau khổ này, muốn yêu không thể yêu, hay là muốn yêu không dám yêu. Cô hận tôi sao? Tay của anh lại ép tay cô lên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới thân, trên mặt tuấn mỹ mà lại lạnh lùng, cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Hận. Hạ Nhược Tuyết chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô biết mình rất tiện, anh đã như vậy với cô, nhưng cô vẫn không có hận anh, không hận. Cũng chỉ là bởi vì yêu nhiều. Như vậy yêu tôi sao? Sở Luật cười lạnh một tiếng, mắt đen nhanh chóng lóe lên một ít gì, chỉ là Hạ Nhược Tâm lại bỏ lỡ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 28. Bàn tay của anh đặt ở trên mặt của cô, có thể cảm giác thân thể cô run rẩy, cô không hận anh, nhưng cũng sợ anh. Hơi thở nam tính càng ngày càng nặng, cô chỉ có thể là vô lực nhắm cặp mắt của mình lại. Nắm chặt hai tay bị anh ép lên đầu. Bên môi truyền đến xúc cảm gần như để cho người ta tê dại, cô đột nhiên chấn động, không thể tin nhìn Sở Luật. Anh lại hôn cô dịu dàng như thế. Người phụ nữ, chuyên tâm một chút, anh đặt tay của mình lên mắt cô, mà cô cái gì cũng không cách nào thấy rõ, nhưng cảm giác phần môi bị anh hôn càng thêm rõ ràng. Sở Luật nhìn cô từ trên xuống, trong đôi mắt màu đen lóe lên ánh lạnh. Thân thể của anh đè lên người cô. Vừa dùng đúng lực, sẽ không để cho cô cảm giác quá nặng, cũng sẽ không để cô cảm giác quá nhẹ, anh lại hôn môi cô, thỉnh thoảng ngón tay du tẩu trên thân thể cô, anh buông tay che ánh mắt cô ra, lộ ra một đôi mắt rất đẹp. Trong trẻo nhờ ánh trăng, thỉnh thoảng lóe ra một tầng sóng nước, lông mày dài nhỏ, đôi môi xinh xắn, lúc nào cũng sẽ là một loại dáng vẻ vô tội, lúc anh rời đi môi của cô chỉ cắn môi lần nữa, khó chịu, và khổ sở. Chỉ là một nụ hôn, một cái hôn đơn giản, nhưng anh lại khiến thân thể cô có loại yêu và tính lửa, thậm chí dịu dàng để cho cô muốn khóc. Anh có thể tàn nhẫn với cô, nhưng có thể đừng dịu dàng với cô như vậy không, bởi vì, cô không cách nào tưởng tượng, sau khi anh dịu dàng là tàn nhẫn. Lông mi của cô không ngừng run, không thể không nói cô gái này có một thân da thịt sạch sẽ như tuyết, tinh tế như khung trúc, đến Sở Luật nhìn quen phụ nữ cũng có một phần tình dục với cô. Dù sao cô đã là vợ của anh, nên thỏa mãn sinh lý của anh, nói trắng ra là, cô cũng là người làm trong nhà, còn là người phụ nữ làm ấm giường. Anh vô cùng tà ác vươn đầu lưỡi của mình, khẽ liếm môi của cô một chút, sau đó không ngừng hôn. Tay của anh như mang theo dòng điện, không ngừng vô về thân thể của cô, thẳng đến khi quần áo trên người cô bị anh cởi hết, cô ngượng ngùng nhắm hai mắt, không dám nhìn anh một cái. Anh như vậy rất xa lạ, không giống với mỗi lần thô bạo. Hiện tại anh thật sự dịu dàng khiến cô muốn khóc. Có yêu tôi hay không? Nói. Anh cắn vành tai cô, không ngừng trêu đùa cô, anh chính là muốn cô điên cuồng vì anh. Hạ Nhược Tâm từ từ mở mắt của mình ra, đôi tròng mắt kia như ngâm nước, chăm chú nhìn chằm chằm mắt đen của người đàn ông không thấy rõ tâm tình trước mắt. Em yêu anh. Thật sự vô cùng yêu. Môi của cô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống. Giống như đâm vào trái tim vô cùng lạnh lẽo cứng rắn của anh. Để mắt đen của anh đột nhiên híp lùi một chút, chẳng qua cũng chỉ là một giây mà thôi. Vẻ mặt không oán không hận, lại để Sở Luật cười. Anh cười tàn nhẫn, cũng cười ấm lãnh, quả thật là thấp hèn, lời nói lạnh lùng khiến cho sắc mặt Hạ Nhược Tâm vừa mới nhiễm lên màu sắc lại trắng bạch lần nữa, sau khi dịu dàng là tàn nhẫn, càng làm cho cô cảm giác thống khổ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 29, tâm lạnh. Anh đột nhiên kéo chân của cô ra, mà cô chỉ nhắm hai mắt lại lần nữa, chỉ có thể như thế cảm giác vô lực chịu anh đối đãi như vậy. Không có dịu dàng, cũng không có thương tiếc. Anh không quan tâm cô bị thương, không lo cô sợ hãi, trực tiếp xông vào thân thể căn bản chưa từng có chuẩn bị xong. Hạ Nhược Tâm chỉ nắm thật chặt ga giường dưới thân, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, chỉ có một vệt cười khổ ẩn hiện bên môi, khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Hạ thân truyền đến căng đau quen thuộc, mà cười như vậy vẫn luôn là phương thức cô duy trì tự tôn, đợi anh xé nát qua. Nhưng đợi rất lâu, anh vẫn ở trong cơ thể cô không hề động, giữa lúc hoảng hốt, cô giống như thấy được trong mắt của anh có chút không đành lòng. Cô đột nhiên co thân thể của mình lại, người đàn ông bắt đầu mạnh mẽ đâm vào thân thể của cô, đau như thế, như là hai lần trước, không đúng, so với hai lần trước còn đau hơn. Cô cảm giác mình sống sờ sờ bị anh xé nát một lần nữa. Cô chỉ cắn môi, nỗ lực bao dung tất cả, bởi vì, cô rất yêu anh, xem như anh vô tình, xem như anh tàn nhẫn, thế nhưng, cô vẫn không oán không hối. Đã bao nhiêu năm, cô đầu quên đi. Không biết qua bao lâu, Sở Luật mới rời khỏi người Hạ Nhược Tâm, mà cô đã sớm bị anh tra tấn cho ngủ mê man, tay của anh đột nhiên duỗi ra, lại nhịn xuống ý muốn chạm đến gương mặt vô cùng trắng kia. Anh đứng lên, đi vào trong phòng tắm, anh không dùng bao, bởi vì anh đã cướp đi quyền lợi mạng thai của cô. Dưới nước nóng, ngũ quan người đàn ông càng thêm âm trầm, anh duỗi tay của mình ra hung hăng đánh mạnh vào tường, bởi vì, vừa rồi anh đối với cô không đành lòng, nếu không, lần này anh sẽ xé nát thân thể của cô lần nữa, còn có loại kia. Để anh cảm thấy tình dục kinh hãi lạ lắm. Không. Không phải, anh cười lạnh một tiếng. Anh chỉ là không muốn chơi đùa cô tới chết mà thôi. Mặc xong quần áo, anh đi ra ngoài, chỉ là nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ núp ở góc giường. Anh trầm mặc một lát, mới đi tới, cầm chăn lên đắp cho người một thâm vết ướt của cô. Anh không thích lên giường cùng một bệnh nhân, bởi vì, anh còn không muốn bị truyền nhiễm. Đứng lên, anh gợi lên khóe môi của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên tường, ảnh chụp Hạ Dĩ Hiên nở nụ cười ngọt ngào. Để tim của anh đột nhiên nhói một cái, hận ý không cách nào hết hạn, loại đau vĩnh viễn không quên, nếu như không phải cô, Dĩ Hiên của anh sẽ không phải chết. Anh nhanh chân đi ra ngoài, mà Hạ Nhược Tâm chỉ hơi lung lay mi dài, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ có rèm, nhẹ nhàng thổi tới. Trong bóng tối, hơi thở tiếp cận, sau đó lại rời xa chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Anh trai nhỏ, cô vươn tay, lúc này cửa bị đóng. Lúc giao thoa, thì ra bọn họ không biết, đã bỏ qua nhiều như vậy. Lại một sáng sớm, Hạ Nhược Tâm có chút mệt mỏi ngồi dậy, mi mắt khẽ động một chút, dưới mi mắt là hai ánh đen. Tay của cô đặt ở một nửa bên giường khác, gối đầu cũng không có dấu vết lún xuống, trên giường cũng không có nhiệt độ của anh. Cô cười khổ một tiếng, cô còn hy vọng cái gì, đêm qua căn bản anh cũng không có ngủ ở chỗ này. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 30. Cha mẹ đến. Ôm lấy đầu gối của mình, cô chỉ thất thần nhìn tấm hình trên tường, cảm giác khó chịu, ở trước mặt Hạ Dĩ Hiên, cô đã mất đi tất cả chính mình. Đi xuống giường, giữa hai chân đau hế ẩm, tay của cô đặt ở trên bụng của mình, ghen tuông mông lung, hai chuôi nước mắt thành dây rơi xuống, cô không nên cứ gọi Hạ Nhược Tâm, phải gọi Hạ Thích Khóc mới đúng, chỉ là lúc nào cô lại thích khóc như thế. Đi vào trong phòng tắm, bên trong có sữa tắm hương trà san. Có phải đây chính là mùi anh thích, cô âm thầm nhớ kỹ tất cả. Sau đó tắm rửa, nước ấm áp dội lên người của cô cúi đầu xuống, nhìn xanh tím trên người, quá trình quả nhiên là tàn nhẫn, chẳng qua cô đã sớm biết, không phải sao. Đổi một bộ quần áo, cô mới đi ra ngoài, màu da có chút hơi trắng, lộ ra quá nhiều không khỏe, cầm lên một chiếc khăn lau, cô còn không có quên, trong mắt người ở bên ngoài, cô là tổng giám đốc phu nhân Sở Thị, mà ở trong mắt Sở Luật. Chỉ là người phụ nữ buổi tối dùng để làm ấm giường và người làm. Cô từ từ di chuyển bước chân của mình, trong phòng vẫn có báo mới mỗi ngày, mỗi một đầu đề, đều viết liên quan tới Sở Luật, anh kết hôn, thế nhưng không có người cho là anh kết hôn, tin tức không ngừng ra, phụ nữ cũng không ngừng. Cô buông tay của mình xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở cửa sổ, cứ để gió thổi lên mặt mình một chút, nhưng trong lòng lại đã sớm ẩm ướt. Cửa truyền đến một tiếng mở cửa, người làm nữ ngồi ở một bên xem tivi để đồ ăn vặt trong tay xuống, còn tưởng là Sở Luật trở về, cô ta chỉnh quần áo của mình một chút, lại lộ ra nụ cười vô cùng linh nọt. Ngày hôm qua Sở Luật cảnh cáo cũng không có để cho cô ta trung thực bao nhiêu. Khi dễ người khi dễ quen thuộc, có khi cũng sẽ nghiện. Cửa mở ra, nụ cười trên mặt Sa La cứ cứng lại như thế. Sở tiên sinh, Sở phu nhân. Môi của cô ta miễn cưỡng núp ních, lại thấy được Sở Giang nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm hơn nửa người đều ở bên ngoài, cô đang làm cái gì? Nàng dâu Sở ra bọn họ lại ở đó lau cửa kính, mà cái người làm này thì đứng ở chỗ này, còn mặc theo, không hiểu, còn tưởng rằng cô ta mới là chủ nhân nơi này. Tống Nguyễn nhìn Hạ Nhược Tâm một chút, không tin chớp mắt của mình một cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc Ca Luật đang làm gì? Mà cả khuôn mặt Sở Giang đều đã tối đen. Sở tiên sinh, tôi khuôn mặt La Sa khẩn trương và mẹo, lắp ba lắp bắp không nói rõ ràng. Nghe được cửa phòng mở, Hạ Nhược Tâm mới quay đầu, thấy được hai người lớn đứng ở cửa ra vào, bọn họ là cha mẹ Sở Luật, không chỉ một lần nhìn thấy, chưa nói tới quen thuộc, cũng không thể nói lạ lẫm. Tháo găng tay xuống, cô bỏ khăn lau xuống, mới đi về phía họ. Cha, mẹ, mọi người đã tới. Có chút mất tự nhiên, xưng hô xa lạ, cô đã bao lâu không có kêu lên, nhất là một câu bà kia. Nhẹ nhàng chớp mắt, cô đi qua thu dọn bàn, tất cả đều là làm chuyện đương nhiên, không có nửa phần mất tự nhiên, ngược lại La Sa bị động tại chỗ, hiển nhiên cũng không biết phải làm cái gì. Cha, mẹ ngồi đi, cô đứng lên, Tống Nguyễn chỉ kéo áo của Sở Giang một chút, sắc mặt Sở Giang đã đen muốn chết, ông lại hung dữ chừng mắt liếc La Sa. Ông ghét nhất là người không nhìn rõ thân phận của mình, cô ta cho mình là ai, một người hầu mà thôi, mà muốn bỏ lên đầu người Sở ra họ sao. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 31, cái nàng dâu này. Coi như nàng dâu này không phải người bọn họ ưa thích, nhưng cũng không cho phép người khác vũ nhục. Trong lòng Hạ Nhược Tâm cười nhạt một tiếng, nụ cười đẹp mắt thế nào, trên mặt cũng mang một chút mỏi mệt. Cha, mẹ, mọi người ngồi xuống trước. Con đi pha hai tách trà, cô nở nụ cười xin lỗi, sau đó đi vào phòng bếp, mà hôm nay La Sa mới biết chính mình bị báo ứng cái gì, chỉ huy người tới quen thuộc, hiển nhiên hiện tại cô ta đã không biết mình muốn nên làm gì, lại có bổn phận như thế nào. Vẻ mặt Sở Giang âm trầm, một đôi mắt màu trà lộ ra quá nhiều chuyện, con của ông không đơn giản, đương nhiên ông cũng thế. Là ai bảo cô làm như vậy? Tôi muốn biết, nhà tôi để cô đến làm người giúp việc, hay là chủ? Giọng của ông đột nhiên lạnh lẽo, La Sa cứ thế mà đánh một cái dùng mình, cô ta khẩn trương nắm lấy quần áo của mình, tay cũng không ngừng xoắn lại. Vâng. Thiên sinh. Cô ta sợ hãi cúi đầu, thân phận thế nào, ở trong mắt bọn họ, cô ta đều là người làm mà thôi. Tống Nguyễn kéo quần áo Sở Giang một chút, lắc đầu với ông, mà Sở Giang chỉ thu hồi ánh mắt của mình, đặt ở mặt bàn phía trước, ông biết, cái này nhất định là thằng nhóc kia làm. Nếu không thì sao cô ta có lá gan lớn như vậy? Hạ Nhược Tâm từ trong bếp đi ra, bưng hai tách trà, sau đó đặt ở trước mặt vợ chồng Sở Thị, cha, mẹ, mời dùng trà, cô cười nhạt, không có nửa phần nịnh nọt, chỉ là lễ phép tự nhiên, cung kính đối với trưởng bối mà thôi. Ở Hạ gia nhiều năm như vậy, cô hiểu chuyện duy nhất, chính là, người không thích mình lại đi nịnh nọt, họ đều sẽ không thích mình. Sẽ chỉ rước lấy càng nhiều chán ghét mà thôi. Ai bảo con đi làm những thứ này, Sở Giang nhíu lông mày, so với Sở Luật, càng nhiều hơn một phần thâm trầm. Là chính con muốn làm, như vậy có thể rèn luyện một chút, cô không có ủy khuất gì có thể nói, cũng không có cảm giác chột dạ. Tất cả đều là cô tự nguyện. Cô cười có chút hoảng hốt, mà cười như thế để cho người ta nhìn lại có chút đau lòng. Tống Nguyễn bưng chén lên, đặt ở bên môi, sau đó, uống một ngụm, ánh mắt hơi sáng lên một cái. Thật sự là hương vị không tệ, mà đứa nhỏ này giống như cũng không phải như đồn đại, cô thật sự hại chết em gái mình sao? Mà Hạ Nhược Tâm phát hiện trong mắt Tống Nguyễn vô tình hay cố ý hoài nghi, trong mắt của cô hạ xuống hiện chút bi thương. Hạ Dĩ Hiên chết, sẽ vĩnh viễn dính tới cô, bất kể có phải là cô làm thật hay không, tất cả mọi người đã cho là, cô giết Hạ Dĩ Hiên, mà cô có động cơ sao? Bởi vì cô yêu Sở Luật, cho nên, vì một người đàn ông. Giết chết em gái của mình. Cô không phải người, cô vong ân phụ nghĩa, cô ác độc, cô nghe rất nhiều rồi. Bọn họ muốn nghĩ làm sao, cô không cách nào ngăn cản, chỉ là, cô không thẹn với lương tâm, cô chỉ thản nhiên nên tiếp ánh mắt dò xét của Tống Nguyễn. Bởi vì, cô không có làm gì sai, cho nên, cô cũng không có trở dạ. Tống Nguyễn hơi sửng sốt một chút, bà cũng không có tiếp xúc với Hạ Nhược Tâm quá nhiều, ngược lại lúc bà biết Hạ Dĩ Hiên, nói thật, bà không thích Hạ Dĩ Hiên, chỉ là bởi vì bà không thích trên người Hạ Dĩ Hiên mang theo tinh khí đại tiểu thư, quá yếu ớt, cũng có thế lực, chẳng qua con trai thích, bà cũng không có cách nào, nhưng Hạ Nhược Tâm này cho cảm giác không giống như vậy, bà luôn luôn cảm thấy chỗ nào có sự kỳ lạ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 32, tốt tàn nhẫn. Tại sao thiếu phu nhân Sở gia có thể đi làm việc của người làm, có phải con quên thân phận của chính hay không? Sở gia chúng ta muốn bao nhiêu người làm cũng được, không phải để con làm. Mặt Sở Giang càng thêm đỏ lên, là bị tức giận, Tống Nguyễn lại kéo quần áo ông một chút, trừng mắt liếc ông một cái, ánh mắt Sở Giang hơi né tránh một chút, không có cách, bề ngoài nghiêm khắc, lại có một khuyết điểm rất lớn, ông, sợ vợ. Không đúng, không phải sợ, mà chính cực yêu. Hạ Nhược Tâm chỉ mím môi không nói, bởi vì cô biết hiện tại bất kể cô nói cái gì, Sở Giang đều sẽ tức giận. Chỉ là, Sở thiếu phu nhân thật sự khác người làm sao? Có lẽ ở trong mắt Sở Luật, Hạ Nhược Tâm còn không bằng một người làm. Cha, mẹ, mọi người ăn cơm chưa? Cô miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là nhìn về phía hai vợ chồng Sở Thị lần đầu tiên tới nơi này, cũng là cha mẹ chồng của cô. Không cần, chúng ta chỉ đến xem A Luật, Sở Giang vừa trừng mắt một chút, trên lưng lại bị hung hăng méo một cái, ông bị đau thoáng nhìn qua vợ của mình, bạo lực là bạo lực. Xin lỗi cha, mẹ, gần đây anh ấy thật sự là quá bận rộn, cho nên chúng con đều không có thời gian đi thăm mọi người. Hạ Nhược nói vô cùng chân thành, cũng không có tận lực ý lấy lòng, thân là nàng dâu, để cha mẹ đến thăm, đúng là không nên. Mà Sở Luật đúng là bề bộn nhiều việc, bởi vì, anh đang bận bịu nhục nhã cô, tra tấn hung thủ hại chết vị hôn phu của anh. Cô chỉ bi ai dương khỏe môi của mình lên, có chút thất thần. Nhược Tâm, đến đây ngồi, Tống Nguyễn chỉ cảm giác có chút chua xót, đứa nhỏ này, sống cũng không tốt, con trai của bà là hạ người gì, bà hiểu hơn bất kỳ ai, là anh biết, anh muốn con gái lớn hạ ra, không có ý tốt, xem đi, quả nhiên là. Hạ Nhược Tâm đứng ở một bên, không biết vì cái gì, lại có chút không biết làm thế nào, giống như có rất ít người có thể nói chuyện với cô như vậy, ở hạ ra, cô chỉ có phần đứng. Trong lúc nhất thời, cô không cách nào ứng đối. Làm sao ngốc như vậy, để con ngồi còn cứ ngồi. Tiếng Sở Giang trầm một chút. Môi Hạ Nhược Tâm hơi động một chút, lúc này mới ngồi cạnh Tống Nguyễn, chẳng qua, vẫn là có chút khó chịu. Nhược Tâm, nói cho ta biết, A Luật đối con tốt chứ. Tống Nguyễn đột nhiên kéo tay Hạ Nhược Tâm, lại phát hiện ngón tay của cô rất lạnh. Cô là kinh hãi, hay là sợ hãi? Thân thể Hạ Nhược Tâm hơi run lên một chút. Lòng bàn tay được Tống Nguyễn cho sự ấm áp, đây là một người mẹ mang đến. Mặc dù nói, đó cũng không phải mẹ sinh ra cô, thế nhưng loại giống như tình thương của mẹ. Cô khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, anh ấy đối với con rất tốt, nói son, cô cố ý cúi đầu, dưới mi mắt thật dài, ẩn giấu một chút bất đắc dĩ. Rất tốt. Đúng vậy, anh đối với cô, tốt tàn nhẫn. Vậy là tốt rồi, Tống Nguyễn vỗ vỗ tay Hạ Nhược tay. Bất ngờ phát hiện mình lại rất thích cô gái cười mang theo có chút ngượng ngùng này, tất cả mọi người biết Hạ gia có một thiên kim Hạ Dĩ Hiên xinh đẹp đáng yêu, lại không biết cô còn có một người chị, thì ra lại là cô gái vân đạm phong thanh như thế này. Nhìn lấy thỏa mãn trong mắt vợ, Sở Giang chỉ mím chặt môi của mình, vẫn không cách nào ưa thích nàng dâu Sở gia lại đi làm việc của người làm, chẳng qua, nghĩ tới chỗ này, ông cũng rõ ràng, tất cả là do ai làm. Vẫn là thằng nhóc ngốc kia. Cửa chuyên đến tiếng mở cửa, đẩy ra, Sở Luật mặc đồ tây đứng ở cửa ra vào, khi nhìn thấy người bên trong, trong con ngươi lóe lên cái gì? IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 33, tố cáo. Anh để cặp công văn của mình xuống, đáy mắt có chút mỏi mệt, bờ môi mỏng cũng nhếch lên một chút. Cha, mẹ, sao mọi người lại tới đây? Anh hào phóng ngồi ở một bên, chẳng qua. Ánh mắt như là vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Hạ Nhược Tâm. Lá gan thật lớn, biết tố cáo. Con không đến thăm chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tới thăm con sao? Mặc kệ cha mẹ mình, con an tâm cái gì? Sở Giang ngẩng đầu lên, nhìn giữa con trai này, rất ưu tú, công ty dưới sự hướng dẫn của anh, càng ngày phát triển, thậm chí, ở nước ngoài đều chiếm cứ cái ghế nhất định, quá ưu tú không giả, tính khí lại quá thối. Chỉ là, tính khí này còn không phải di truyền từ ông sao? Vâng, lần sau con sẽ chú ý, chờ hạng mục gần nhất của công ty xong, con sẽ về nhà. Anh gọi nơi đó là nhà, mà bên này giống như khách sạn anh ở tạm, thậm chí còn có gái dùng miễn phí. Mắt Hạ Nhược Tâm khẽ động một chút, trong con ngươi lóe lên một chút tự dễ ước. A Luật, chúng ta chỉ nhớ con, Tống Nguyễn nhìn con trai khẽ thở dài, mà thật ra bà muốn nói, bà không phải nhớ con trai, bà sợ anh sẽ làm ra chuyện gì, sẽ để cho mình hối hận, tính khi đứa nhỏ này quá mức mạnh mẽ, có khi quá mức cố chấp. Xin lỗi mẹ, để mẹ lo lắng, chỉ lúc ở trước mặt Tống Nguyễn, anh mới cởi bỏ gương mặt lạnh lùng, tuy nhiên vẫn rất ít cười, chẳng qua cũng không khó nhận. Đây chỉ là tính cách của anh mà thôi. Tốt, thời gian cũng đã muộn, cho nên, chúng ta về trước. Tống Nguyễn đứng lên, lôi kéo áo Sở Giang, mà Sở Giang vừa định trách cứ thế ngừng lại. Lúc đi tới cửa ông ngừng bước chân, đối với người làm nữa có phần ngẩn người, không vui nói, Sở Luật, lần sau ta đến không muốn nhìn thấy cái người phụ nữ không nhìn rõ thân phận này, để người phụ nữ của con làm việc của người giúp việc, nếu như bị người ngoài biết, mặt mũi Sở ra còn để đâu. Lạnh lùng quét qua La Sa, giọng Sở Giang có loại chất vấn không dung. Hai cha con đều cường ngạnh, ai cũng cố chấp. Con đã biết, cha, Sở Luật chỉ đứng lên, đút tay vào trong túi quần mình, nghiêng người dựa vào một bên, lười nhác mang theo một chút buông lỏng, thế nhưng vẫn không cách nào che giấu sắc bén trên người anh. Cửa đóng lại lần nữa, trong phòng lâm vào một loại yên tĩnh cực kỳ quỷ dị, La Sa có chút muốn nói lại thôi, cô ấy. Cùng tôi đi vào. Sở Luật rút tay từ trong túi, tùy ý cởi cúc áo trên cổ, anh không thích bị người ra lệnh, cũng không thích bị người uy hiếp, nhưng ghét nhất cũng là không có việc gì giả vô tội qua đạt được người khác đồng tình. Hạ Nhược Tâm cúi đầu xuống, theo phía sau anh, tình cơ ngẩng đầu, lông mi như là tua rua, rơi xuống một số cái bóng nhàn nhạt, có chút tối, cũng có chút nhạt. Cửa lại bị đóng, đó là cửa tân phòng. La Sa tay lau mồ hôi trên trán mình một chút. Sắc mặt cô ta trắng bệch dựa vào tường, lần đầu tiên gặp cha con như vậy. Lúc này cô ta mới nghĩ đến một số việc, vội vàng cầm khăn lau làm việc vừa rồi Hạ Nhược Tâm làm, kỳ thật, cái này vốn là việc của cô ta. Mà đi vào tân phòng, Sở Luật đột nhiên xoay người nắm lấy bả vai Hạ Nhược Tâm, ép cô vào mặt tường, lực đạo lớn thậm chí để Hạ Nhược Tâm cảm thấy có loại buồn nôn. Nói, cô nói với bọn họ cái gì? Anh nhíu mắt lại. Tay nắm lấy bả vai Hạ Nhược Tâm càng thêm dùng sức một chút, nếu như cô thật sự nói cái gì, như vậy, không nên trách anh không khách khí. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 34, đau tận xương. Anh không phải sợ bị người ta biết, mà chính là anh chán ghét bị người mưu hại. Hạ Nhược Tâm chỉ cười bi ai một tiếng, trong mắt anh, Hạ Nhược Tâm lại ồn ào tố cáo người khác sao, cô xưa nay không làm những chuyện này, bởi vì đây đều là quyền của Hạ Dĩ Hiên. Cô không có quyền lực. Anh sẽ cho rằng em sẽ nói gì với bọn họ, hay là bọn họ sẽ hỏi cái gì? Hạ Nhược Tâm sâu kín mở miệng, cũng không sợ nên tiếp mắt đen sâu lạnh của anh, mà trong lòng của cô vẫn bị hung hăng lướt qua một dao, giống như có thể cảm giác máu tanh lan tràn, coi như sắc mặt của cô bình tĩnh, xem như hiện tại cô có thể nhìn thẳng anh, thế nhưng không có ai biết, rốt cuộc cô dùng bao nhiêu sức lực. Anh yên tâm, cái gì em cũng không nói. Bọn họ hỏi chúng ta có tốt hay không, em nói rất tốt. Mà không phải tốt tàn nhẫn, cô ở trong lòng tăng thêm một câu. Cô sẽ không nói cho bất luận người nào, anh yên tâm, anh tàn nhẫn, chính cô không chịu nổi, cô không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hiện tại cô sống thế nào, càng không cho để Tống Nguyễn biết, bởi vì, như thế, bà sẽ cười thật vui. Miệng của cô càng ngày càng lợi hại. Sở Luật đột nhiên cúi đầu, cắn môi của cô, thẳng đến khi cắn ra máu mới thôi. Mỗi lần cũng là như thế, bọn họ thật như con nhím, hai người chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ đâm đau thân thể của đối phương, còn cô ý, anh hận cô, mà cô lại yêu anh. Yêu hận xen lẫn, ai nói chỉ có một mình cô thống khổ. Để anh yêu cô, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng muốn để cho cô không yêu anh, có lẽ có một ngày, cô sẽ làm. Lông mi của cô nhẹ nhàng run lên mấy lần, như là cái cánh trong suốt, sau đó vỡ vụn, ánh sáng giảm đi. Cô duỗi tay ra, thả trên không trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn chủ động ôm lấy cái người đàn ông đằng tàn phá bừa bãi giày vò cô. Cô yêu anh như thế, thế nhưng cô phát hiện, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cô sắp duy trì không được rồi. Có khi cô sợ Sở Luật Hận sẽ khiến tình yêu của cô tăng dã. Nếu như có một ngày, cô thật sự không yêu, như vậy, mấy năm này, cô chấp nhất, cô chờ đợi, thời gian của cô nhận qua khổ, có thể coi thành cái gì. Sở Luật khẽ động một chút, lần này, anh chỉ không ngừng liếm láp vết thương ở môi cô, gần nếm được vị máu, còn có nước mắt của cô. Anh trực tiếp vươn tay xé quần áo của cô, bởi vì, anh muốn cô, muốn thân thể mềm mại luôn xuất trong tâm trí anh, da thịt chân mềm, còn có cô chịu đựng anh tra tấn. Chính là thân thể bình thường không có gì lạ như vậy, lại sẽ để cho dã thú trong anh thức dậy, còn có hận ý, hận thật sâu tràn đầy. Khi tiến vào, Hạ Nhược Tâm chỉ nhắm cặp mắt của mình lại, rất buồn cười, thì ra trong sách nói cá nước thân mật, dưới cái nhìn của cô, chỉ là đau đớn tận xương. Sở Luật chen vào thân thể của cô, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua với độ mảnh khảnh của cô, phải chăng có thể tiếp nhận một lần lại một lần tổn thương của anh. Hạ thân bị hung hăng xuyên qua lần nữa, không có thương tiếc, không có dịu dàng, có cũng chỉ là trả thù, chỉ là chiếm hữu. Sắc mặt cô trắng bệch, tay ở trên bả vai anh dùng sức, thậm chí đều không muốn mang đau đớn của cô cho nạ, thì ra yêu lại hèn mọn như thế, yêu đau lòng, yêu không có tôn nghiêm. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 35, để anh buồn nôn. Ô, cô đột nhiên khóc lên, cắn môi của mình mà khóc như vậy. Trên gương mặt vô cùng trắng, lúc này đã sớm hiện đầy nước mắt, chỉ cần động nhẽ, có lẽ sẽ nát linh hồn của cô. Động tác Sở Luật đột nhiên ngừng lại, không cho phép khóc, anh thấp giọng ra lệnh, giống như đang đè nén cái gì, chỉ là Hạ Nhược Tâm lại khẽ lắc đầu, cô cũng không muốn, chỉ là, cô thật sự nhịn không được, là chúng nó tự rơi xuống. Lên giường với tôi, cô thống khổ như vậy sao? Sở Luật vẫn ở trong thân thể của cô, cái trán mơ hồ có chút gân xanh. Cô nhẫn nhịn, sao anh không phải nhẫn? Đau. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trước mắt của cô chỉ thấy được cái bóng của người đàn ông mơ hồ, phần môi cũng chỉ có một chữ này, là đau, không phải thống khổ, mà chính là đau. Con ngươi Sở Luật đột nhiên mở hơn, tay đặt ở bên hông cô dùng sức nắm chặt. Mà anh phát hiện, anh đối với người phụ nữ này, đáng chết là không đành lòng. Mà mắt đen của anh càng thêm tĩnh mịch một chút, dùng sức lên trước một chút. Thấy được khỏe mắt cô nhanh chóng lăn xuống nước mắt, không để cho anh cảm thấy khoái cảm trả thù, chỉ cảm giác tâm mình bị xé mở một chút, sau đó tràn vào một chút gió lạnh. Tôi chính là để cô đau, cô cho rằng tấm thân hèn này của cô khiến tôi muốn sao. Nếu như cô không đau, như vậy tôi sẽ đau. Chỉ khi anh phát hiện, cô đau, thậm chí anh cũng giống như vậy. Như là phát tiết, anh không để ý cô sinh non, không để ý cô mảnh mai. Một mực lấy loại phương thức tàn nhẫn này dày vò thân thể của cô, linh hồn của cô. Cuối cùng anh thỏa mãn, mới bước ra rời đi, mà Hạ Nhược Tâm lại mềm mại dựa vào mặt đất, trong hai mắt trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm tấm hình trên mặt tường. Dĩ Hiên, cô nhìn thấy chưa, anh ấy đang báo thù cho cô, thế nhưng là tôi thiếu cô sao? Thiếu qua Hạ gia các người sao? Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cô cảm giác mình so với một gái điếm còn hạ tiện hơn. Đều vô sỉ, đều không có mặt mũi, cô ôm lấy hai chân của mình, co chính mình lại. Sở Luật đi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc mà gợi cảm, nhất là hai cái đùi của anh, mười phần thẳng tắp, khí chất tôn quý bất phàm dù chỉ mặc một áo tắm đơn giản, đều không cách nào che giấu sắc bén. Anh đứng ở cửa phòng tắm, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngồi ở góc tường, trong lòng không khỏi dâng lên một loại buồn bực. Qua tắm rửa, cô thật bẩn, để cho tôi buồn nôn. Anh đi qua, góc áo vạch ra gió, chỉ hơi hơi lướt qua mặt cô, choáng mở bi thương trên mặt cô, là cái gì khiến vành mắt cô đau, lơ đãng, cô mới phát hiện, thì ra, nước mắt của cô lại rớt xuống. Cô đứng lên, giữa hai chân đau nhức khó nhịn, đi từng bước gian nan tới phòng tắm, cách đó không xa, con ngươi đen của Sở Luật, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một điếu thuốc, ưu nhã vô cùng, mà anh cũng không có phát hiện. Phương hướng ánh mắt của anh đã từ cửa phòng tắm rơi về phía tấm ảnh. Nước nóng rơi xuống, Hạ Nhược Tâm chỉ bịt kín môi của mình, tiếng nước ào ào, đúng lúc che giấu đi tiếng khóc của cô. Sở Luật một mực nheo mắt đen cuối cùng khi Hạ Nhược Tâm đi ra mới chợt mở, mà anh cũng cảm giác đầu ngón tay bị thuốc lá làm nóng, một điếu thuốc, anh không có hút bao nhiêu, chỉ là để nó tự cháy. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 36, sợ không yêu nữa. Dập thuốc trong tay, anh cũng chú ý mắt cô mang theo sưng đỏ, cô khóc, ngay vừa rồi. Chỉ là sao người phụ nữ này thích khóc thế, anh nhíu chặt lông mày của mình. Vì sao là chị em, Dĩ Hiên cho tới bây giờ cũng không thấy khóc, chỉ là anh đã quên, bởi vì, không có người sẽ đối đãi tàn nhẫn như vậy với Hạ Dĩ Hiên, cô ta là bảo bối của tất cả mọi người, bao gồm Sở Luật Anh, mà Hạ Nhược Tâm lại không phải, cô chỉ là một kẻ phạm tội, một người bị tất cả mọi người chỉ trích và oán hận. Cô không khóc, còn có thể làm cái gì? Hạ Nhược Tâm đi tới bên giường, chỉ là núp ở một góc giường, cách anh rất rất xa, có lẽ là biết anh chán ghét mình tới gần, càng có lẽ là cô sợ hãi cuộn tròn thân thể của mình. Giữa bọn họ, còn là vợ chồng sao? Mà anh, có còn là anh trai nhỏ nói sẽ trở về tìm mình hay không? Nhắm lại cặp mắt của mình, mi mắt run rẩy, thế giới của cô đã một vùng tăm tối, mảy may không biết bình minh ở nơi nào. Sở Luật thì cầm một điếu thuốc đặt ở bên miệng của mình, châm, từ trước đến nay anh rất ít đụng thuốc lá, chỉ là lần này, anh lại có chút thất hồn một điếp tiếp một điếu. Trong không khí có mùi thuốc lá cực nồng, Hạ Nhược Tâm vô thức lật thân thể một chút, nhẹ nhàng ho một tiếng, mà động tác trong tay Sở Luật cứ đình chỉ như vậy. Ngón tay của anh dập tắt thuốc, chỉ là nghiêng đầu, nhìn người vợ cách mình rất xa, anh đột nhiên tiếp cận cô, thậm chí vươn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô. Thẳng đến khi lông mi thật dài của cô lướt qua lòng bàn tay của anh mới đột nhiên thu hồi tay của mình. Anh nhắm cặp mắt của mình lại, tắt đèn đầu giường, nhất thời trong cả căn phòng chỉ có một vùng tăm tối, còn có, tiếng hít thở thỉnh thoảng bọn họ đan xen vào nhau. Trong lúc giao thoa, thời gian dần dần dung hợp. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài đã có ánh sáng rất nhỏ, chẳng qua cách trời sáng còn có thời gian rất dài, Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, chỗ hạ thân giống như vẫn đau. Cô cẩn thận nhìn người đàn ông nằm cách đó không xa, Sở Luật, chồng của cô cũng là người cô yêu, nhưng anh hận cô. Một chiếc giường có thể dung nạp 5-6 người, lúc này, giữa bọn họ chiếm cứ một góc phần mình, khoảng cách cho tới bây giờ đều xa như thế, cô cười tự rêu một tiếng, lại cẩn thận tiếp cận. Cô rời đến trước người anh, chỉ bi thương nhìn qua như vậy, cũng chỉ có ở thời điểm này, cô mới có thể an tĩnh ở bên anh, không tính gian phòng tối mờ. Người đàn ông có khỏe môi rất mỏng, sẽ rất ít hất lên, thời điểm bình thường, luôn luôn mím môi thật chặt, anh có một đôi mắt cực sáng, có thể thấy rõ nhân tâm, còn có cái mũi của anh, tổ hợp thành một ngũ quan có cá tính, có thâm thúy của người phương Tây, cũng có thần bí của người phương Đông, người đàn ông như vậy, thật để cho người ta điên. Cũng chỉ là cô càng biết, đây chỉ là lúc anh ngủ, chờ anh tỉnh lại, trên mặt của anh sẽ chỉ có tàn nhẫn. Trong lòng của anh sẽ chỉ có tàn khốc, anh hận cô, cho nên không đau lòng vì cô, mà cái thế giới này còn có ai lại yêu thương cô đây. Nhẹ nhàng khẽ động đôi mi dài, cô cúi đầu xuống, lại phát hiện nước mắt của mình cứ rơi vào mu bàn tay của mình như vậy, sau đó choáng mở IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 37, muốn chết. Thật xin lỗi. Cô vô thần xin lỗi, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt mình. Thậm chí lao tới khuôn mặt đều đỏ lên. Cô không dám động đến anh, càng không muốn đụng tới anh. Ngón tay duỗi ra lại nắm chặt, sau cùng, cuối cùng cô đưa tay cẩn thận đặt ở trên mặt của anh. Em không hối hận gả cho anh, mặc kệ anh tàn nhẫn với em thế nào, cô dùng ngón tay dán hai má anh, phát hiện ánh mắt của mình mông lung một lần nữa, cô nhanh chóng quay mặt, trong mắt giống như lại có thứ gì rơi xuống. Em không hối hận, thật không hối hận, cô lắc đầu, thế nhưng là... Anh biết không? Trong giọng nói của cô thêm sự bi thương không cởi được, em không hối hận, thế nhưng sợ cuối cùng có một ngày, em sẽ không yêu anh nữa, nơi này, sẽ không còn có anh tồn tại. Tay của cô đặt ở trên ngực của mình, kỳ thật, anh đã quên cảm giác lúc trước yêu anh là gì. Cô hít mũi của mình, trong cổ nghẹn ngào một chút, thu hồi tay của mình, cô lại rúc về một góc giường khác, đây chính là toàn bộ thế giới của cô, thế giới cô đơn. Mà cô cũng không biết, Sở Luật đã sớm mở cặp mắt của mình ra, như có điều suy nghĩ, môi mỏng bạch tình cũng dương lên. Tay của anh đột nhiên đặt ở trên mặt của mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó hai mắt nhắm lại một chút, xem như trong bóng đêm đều không cách nào ẩn tàng lênh khốc, một lần nữa anh dùng sức sát mặt, giống như nơi đó có vi khuẩn không cách nào lao đi. Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông lướt qua một tia sáng chớp lên, trong nửa sáng nửa tối. trong mắt của anh chợt lóe suy tư. Trong tay Hạ Nhược Tâm cầm khăn lau, nửa người đều treo ở bên ngoài, cô nhìn thoáng qua ra phía ngoài, tầng 2 của biệt thự, tuy cũng không phải là quá cao, nhưng từ nơi này nhìn lại, cô chỉ cảm giác trên đầu của mình truyền đến trận hơi cảm giác hôn mê, vội vàng dùng tay nắm lấy cửa sổ, lại cẩn thận nghiêng thân thể của mình một lần nữa. Đột nhiên, cô ngừng động tác trên tay, lại nhìn xuống phía dưới một lần nữa, trong mắt trong trẻo, lúc này có chút mông lung, nếu như, từ đây rơi xuống, có thể chết hay không, có thể giải thoát hay không, cô cho tới bây giờ đều không phải là một kẻ hèn yếu, không phải, mấy năm ở Hạ gia, cô có thể chết mấy trăm lần, chỉ là, bây giờ cô lại thật sự vô cùng muốn thử một chút, nếu như, cô chết rồi, như vậy sẽ có người khóc vì cô hay không, hay là, cười lạnh, cô đang làm cái gì đấy? Đột nhiên một giọng nam quát tới. Hạ Nhược Tâm vội vàng nắm chặt cửa sổ, kém chút để thân thể của mình rớt xuống, sau đó bị một lực mạnh có thể làm nát xương cốt của cô kéo lại. Cô muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Sở Luật vô cùng nổi giận nói, trong đôi mắt màu đen giống như nổi lên một màu đỏ, không biết đó là tâm tình gì. Anh không thấy được tôi đang lau cửa sổ sao? Hạ Nhược Tâm chỉ khẽ ngước cặp mắt, anh giống như muốn ăn luôn cô, chỉ là, cô không tin, hiện tại anh đang lo lắng cho cô. Người nào đáng chết để cô làm những thứ này? Người đàn ông đã không còn phong độ, chỉ có phẫn nộ trên gương mặt, như là muốn ăn luôn cô. Anh đã quên à, là anh. Cô nhìn tay anh đặt trên bả vai mình, giọng đùa cợt cũng là trâm trọng. Ngón tay Sở Luật buông lỏng, mà La Sa đứng ở bên cạnh thì co rụt thân thể của mình. Kỳ thật, vừa rồi cô ta thật muốn Hạ Nhược Tâm té xuống. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 38, xin anh vô dụng. Anh yên tâm, em sẽ không tìm chết, thừa dịp anh buông tay, Hạ Nhược Tâm tránh khỏi ngón tay của anh, cầm khăn lau cửa sổ khác, em không chết, em chết đi, anh có thể trả thù ai. Cô không quan trọng mà nói như là nhận mệnh, chỉ là, cô châm chọc người khác, nhưng cũng hung hăng làm bị thương lòng của mình. Bởi vì, cô không cách nào phủ nhận, anh đối với cô, ngoại trừ hận, cái gì cũng không có. Đủ rồi. Sở Luật buông tay mình xuống, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Cô thích đối phó với tôi như vậy, cô không thể cầu xin sao? Tính tình của người phụ nữ này sao có thể cố chấp như vậy? Sao cô không cầu xin anh? Sao không cầu xin? Cầu xin anh? Hạ Nhược Tâm chỉ nở nụ cười, ý cười như thế, để khóe môi cũng không đủ sức gãy lên, anh đã quên sao? Em đã cầu xin ạ, thế nhưng anh chưa từng buông tha em, như vậy, em còn cầu xin anh làm cái gì? Cô xoay người qua, chỉ cho anh một bóng lưng. Cầu xin, hữu dụng không? Cầu xin, sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong tròng mắt đen của Sở Luật bỗng nhiên tối hơn, như là bị cướp đi tất cả ánh sáng sáng, trầm đáng sợ, sâu vô can. Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm, anh lại gầm một tiếng, nặng nề nhắm cặp mắt của mình lại, lúc mở mắt ra, đã bình phục tất cả cảm xúc. Khi anh thấy được La Sa đứng giúp một bên, ngừng nửa bước, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Nếu như về sau cô lại để cho cô ấy làm những chuyện này, tôi sẽ lột da cô. La Sa thật thà gật đầu, không phải nói cái gì đều để người phụ nữ này làm sao. Làm sao bây giờ lại là cái gì cũng không cần làm. Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đặt hai tay của mình ở trên bụng, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, cô nhìn thấy người đàn ông nhanh chân rời đi, sau đó là một chiếc xe màu đen đi xa. Cô đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, giống như một người gỗ. Chẳng qua là trên mặt lại có một chút màu tái nhợt, xem như ánh nắng rơi xuống, cũng sẽ không ấm. Lại một lần nữa nhốt mình vào trong phòng, không cần làm việc, như vậy, cô phải làm cái gì? Tầng 18 tập đoàn Sở Thị, trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, nhanh chóng có một người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới, vừa chạy hai luồng trước ngực không ngừng rung lắc. Một người đàn ông mọc ra cặp mắt đào hoa đột nhiên thổi sáo một cái, thật đúng là đúng giờ, công ty anh họ anh luôn có nhiều phụ nữ ngực lớn như vậy. Coi như không thể sờ mỗi ngày nhìn cũng được. Anh ta nhanh chân đi vào, trong tay còn cầm một chồng văn kiện, dùng sức đẩy cửa ra, dù sao, từ trước đến nay anh ta đều không gõ cửa, người ở trong này là ông chủ, đúng lúc, vừa lúc, cũng là anh họ anh ta. Tài liệu, anh ta trực tiếp ném tài liệu trong tay lên trên mặt bàn, không có chút để ý gương mặt Sở Luật như muốn giết người. Đỗ Tĩnh Đường cậu không biết gõ cửa sao? Giọng lạnh lẽo cứng rắn từ trong miệng Sở Luật phun ra, lạnh muốn chết, cứng rắn như gạch. Em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ không quên gõ cửa, nói thêm câu nữa, tổng giám đốc, xin hỏi tôi có thể vào không? Anh ta vươn tay của mình, ngón tay xuyên nhẹ qua tóc của mình, lại mạng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí vòng vo, anh và người phụ nữ kia không có sao chứ? Anh ta đặt mông ngồi ở một bên, còn người phụ nữ kia dĩ nhiên chính là Hạ Nhược Tâm. Chuyện không liên quan tới cậu, Sở Luật đến đầu cũng không có nhắc. Đỗ Tĩnh Đường thu hồi nụ cười trên mặt của mình, anh không có phát hiện, từ khi Dĩ Hiên chết, anh thay đổi, sau khi anh cưới Hạ Nhược Tâm thay đổi càng nhiều. Có sao? Sở Luật vẫn vội vàng làm việc, thậm chí, đầu cũng chưa từng nhấc một chút. Làm sao có thể không có? Đỗ Tĩnh Đường nắm một nhúm tóc của mình, đối với việc này, một mép đều nhanh sắp mài hỏng. Anh, không có ai biết chuyện kiên vì sao phát sinh, cũng không thể hoàn toàn cho rằng Hạ Nhược Tâm là hung thủ. Nói xong giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì, một ánh mắt lạnh vừa vặn rời qua người anh ta. Chương 39, như thế nào hủy đi một người IT? Nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 39, như thế nào hủy đi một người? Lại như thế này, mỗi một lần nhắc tới Hạ Dĩ Hiên, anh giống như là bị người cắn một cái, trái lại, gặp ai cũng muốn gặm đầy miệng máu, cắn không yên, anh thể sẽ không bỏ qua. Sở Luật kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, đặt ở trên miệng của mình, giọng rất nhẹ, lại rất áp lực, Đỗ Tĩnh Đường, anh cảnh cáo cậu một lần cuối cùng. Không được nhắc tới người kia, nếu không, tôi tuyệt đối không buông tha cho cậu, không quản cậu có là em họ tôi hay không. Mà một tiếng cảnh cáo, để Đỗ Tĩnh Dường dùng sức gật đầu một cái, kỳ thật, anh ta còn muốn nói, không nên làm chuyện quá tuyệt, nếu không về sau chuyện không có quan hệ gì với cô ấy, như vậy, muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Chỉ là, anh ta giống như quên đi, từ trước đến nay Sở Luật tàn nhẫn vô tình, sẽ không lưu lại cho kẻ địch bất kỳ đường lui. Mà đối với người anh hận, càng hơn. Dập tắt thuốc, lại quăng tài liệu trong tay, Sở Luật cầm áo khoác của mình lên, đi ra ngoài, chỉ lưu lại Đỗ Tĩnh Đường vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh. Thật sự chính là nhẫn tâm, gặp lại cũng không nói. Đỗ Tĩnh Đường lẩm bẩm hồi lâu. Lúc này mới nhận mệnh đi ra ngoài, nơi này thật sự rất lạnh, người kia đúng là tủ lạnh di động, một chút tình thú cũng không có, thật không biết người phụ nữ kia yêu anh cái gì. Mà lúc này, Sở Luật ngừng xe của mình, đi vào một quán bar mở của 24 giờ, bên trong cũng không có quá nhiều ồn ào, thậm chí còn có một loại cảm giác cao áp không nói được, người tới nơi này đều là nhân vật nổi danh, tự nhiên, giá cũng sẽ không quá tiện nghi. Cho tôi một ly rum trắng, anh ngồi ở bên tủ rượu, quen thuộc gọi thứ mình muốn, mà bên cạnh anh thì đang ngồi một người đàn ông khác, người đàn ông có dáng người thẳng tắp, mà trong tay của anh ta đang bưng cầm một ly rượu trong suốt. Trong ly lại là rượu thiên sắc. Cái ly rượu trong tay người đàn ông màu sắc kỳ lạ, cái tên cũng không có người biết rõ, mà vị cồn càng dữ dội hơn. Anh biết làm sao để một người phụ nữ sống không bằng chết không? Người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn anh biết làm sao để một người phụ nữ rơi xuống địa ngục cũng không còn cách nào đứng lên không? Sở Luật hơi khơi gợi lên môi mỏng, anh hận cô ấy, hận một người phụ nữ sao? Người đàn ông uống cạn rượu trong ly, đúng. Tôi hận cô ấy yêu, để cho tôi mất đi người con gái tôi yêu. Cho nên, tôi muốn để cô ấy sống không bằng chết. Thật sao? Sở Luật cười lạnh một tiếng, chúc mừng anh, tôi cũng thế. Anh vươn tay của mình, mà hiển nhiên người đàn ông cai sững sờ, đồng dạng trên ngũ quan tuấn Mỹ, có một loại cảm giác gâm lánh không nói được, bọn họ đều tìm được oán niệm và hận trên người của đối phương, hận đối với một người phụ nữ. Để cho cô ấy yêu anh hơn. Yêu đến không có anh liền không cách nào sống sót, để cho cô ta đứng càng cao, lấy được càng nhiều, sau cùng, té tới thịt nát xương tan, hài cốt không xương, hủy thể xác và tinh thần của cô ta còn chưa đủ, còn có linh hồn của cô ta, tất cả của cô ta, cuộc đời cô ta. Anh rất hận cô ta. Người đàn ông lại muốn một ly rượu, trong rượu có hình ảnh của mình, sau đó lắc nhẹ một cái, vỡ vụn. Hận. Sở Luật cũng cầm rượu. Phần môi cười càng ngày băng lãnh. Anh vốn là người tàn khốc, trước kia cũng vậy, hiện tại càng vậy. Tôi tên Mạc Minh, rất vui khi biết anh, người đàn ông vươn tay của mình. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 40, muốn một mực yêu. Sở Luật, hai tay giao nhau, trong mắt của bọn họ đều tàn nhẫn quen thuộc, cùng vô tình, bọn họ đồng thời hóa thành ma quỷ, đang chuẩn bị xé nát con mồi của mình. Chỉ là không có ai biết. khi bọn họ gặp nhau một lần nữa, mới phát hiện, thì ra. Lần này tôi mời, người đàn ông quay đầu lại, lại là một ly uống một ly, mà Sở Luật nói chỉ một tiếng cảm ơn, chẳng qua sau cùng anh vẫn lấy ra một chút tiền đặt trên quầy. Người đàn ông nhìn tiền trên quầy, chỉ như có như không nở nụ cười này, mang theo độ cong thiên sứ, nhưng lại như quỷ. Đúng vậy, hủy đi một người phụ nữ phương pháp tàn nhẫn nhất, không phải thân thể của cô, cũng không phải tâm, mà chính là hồn. Lại uống một ly, anh ta không có say, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Sở Luật rời đi, anh đứng ở bên ngoài quán rượu, trên thân rời xa tia sáng xa hoa trụ lạc, mặt âm trầm thủy chung để cho người ta đoán được thần sắc. Hạ Nhược Tâm, sao cô có thể không yêu tôi, nếu như cô không yêu tôi, như vậy, chúng ta còn tiếp tục chơi thế nào? Anh cười, trong mắt lại lóe lên một vòng âm lãnh không nói được. Hạ Nhược Tâm nghe được một tiếng cửa phòng mở, lúc này mới ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ cách thức châu Âu treo trên tường, lúc này phía trên đã là 12 giờ nhiều, cô ngủ ở đây lâu như vậy, cửa mở ra, đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân đi giày da, phía trên lau rất sạch sẽ. Sau đó là một đôi chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ, có lực và đẹp kết hợp. Cô nhẹ nhàng dương mắt, ánh mắt lại dừng ở trên đùi anh không động, kỳ thật không cần nhìn mặt anh, cô cũng biết nét mặt anh bây giờ là cái gì, đơn giản là, cho tới bây giờ anh đều chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Thế nào, hiện tại đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy tôi sao? Giọng của người đàn ông tới gần, mà cô chỉ là khẽ động mi mắt một chút, không phải là không muốn nhìn. Chỉ là cô sợ cô không kiên trì được nữa. Em đi xả nước nóng cho anh, cô quay người, như là trốn tránh đi qua anh, chẳng qua, Sở Luật lại trực tiếp giữ cánh tay cô, chỉ là, trong nháy mắt đó, anh lại cảm giác cô gầy không ít. Nơi này không có người cho cô ăn cơm, hay là cô muốn để mình chết đói? Hai người rằng co như vậy, ai cũng không nguyện ý mở miệng trước. Hạ Nhược Tâm có chút vùng ấy, thả em ra có được hay không? Cô có chút cầu xin. Hiện tại cô không muốn nào loạn với anh, bởi vì, chút nữa cô sẽ phải đối mặt cái gì, tổn thương đến từ thân thể, cô cần kiên cường cỡ nào, mới có thể để cho mình kiên trì. Giọng vô lực trầm mặc, cô còn phải chịu ít nhiều. Cái cằm bị anh nhấc lên, cô hơi buông mi mắt, mà người đàn ông ở trước mắt, cô vẫn không cách nào đoán được trong mắt của anh có cảm xúc gì. Thế giới của anh quá phức tạp, căn bản là cô không cách nào thấy rõ. Cô là một tờ giấy trắng, thế nhưng người đàn ông này lại là sương mù. Cô gầy. Tay của anh vuốt nhẹ mặt cô, lơ đãng toát ra một câu như vậy. Anh quan tâm sao? Cô cười khổ một tiếng, trên mặt có chút tái nhợt mang theo nụ cười mất mát. Sắc mặt Sở Luật tối một chút, dáng vẻ tự mình chán ghét mà vứt bỏ như thế, để tim của anh cực kỳ không thoải mái. Tính tình của cô đâu ánh mắt ái mộ mà cô luôn mang cho anh đâu. Cô đem Hạ Nhược Tâm kia làm đi nơi nào? Cuối cùng anh buông cánh tay của cô ra, xoay người, hai đầu lông mày lại không nói được khổ sở. Cô vừa đi vài bước, một đôi tay giống như sắt thép vòng lấy eo cô. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 41, thật tình giả ý. Sở Luật, anh buông em ra, được không? Tha anh tàn nhẫn với cô, chứ cô không cần anh thương hại, cho cô hy vọng, rồi lại tự tay hủy diệt nó. Nếu muốn hận thì hận hết đi, đừng bố thí chút dịu dàng làm gì, cô nhận không nổi. Chúng ta đều cô đơn mà Sở Luật siết chặt tay, giữa cơn hoảng hốt, cô có cảm giác như hai trái tim xích lại gần kề. Cô đơn, từ trước cô đã thế, mà anh, cũng vậy sao? Nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng thật ra, lại cực kỳ cô đơn. Môi cô mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì. Bọn họ lúc này như hai cây xương rồng, muốn tới gần, rồi lại sợ tới gần. Tới gần một chút, sẽ bị gai nhọn của đối phương đâm vào, thương tích đẩy mình. Sở Luật hít mắt, anh cúi đầu, xoay vai Hạ Nhược Tâm lại, cô quá gầy, như vô hình trách cứ anh tàn nhẫn, nhưng mà, bọn họ rốt cuộc là ai đang tàn nhẫn với ai? Trước giờ tôi đã vô tình như thế rồi, anh chạm tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lướt qua, nếu tôi không tàn nhẫn, như vậy, người chết sẽ là tôi. Tôi có tất cả, nhưng kỳ thật lại chẳng có cái gì, cô không biết đâu. Tôi đã đợi cô ấy bao nhiêu năm, cô ấy là người duy nhất khiến tôi còn thấy mình đang sống. Tôi quen cô ấy từ nhỏ, lúc đó cô ấy rất đáng yêu, cho nên, khi vừa gặp mặt, tôi đã quyết phải lấy cô ấy về. Tôi vẫn luôn chờ, chờ cô ấy lớn lên, nhưng chờ không được. Hạ Nhược Tâm, tôi tàn nhẫn với cô, nhưng cô còn tàn nhẫn với tôi hơn gấp bội. cô có biết sau khi tôi mất đi cô ấy, tôi sống thế nào không? Cho nên, hận cô, đã trở thành cuộc sống của tôi. Nếu không hận cô, như vậy sao tôi có thể thừa nhận sự thống khổ khi mất đi cô ấy? Tay anh đặt lên môi cô, Hạ Nhược Tâm, đừng trách tôi, cô không phải vô tội, bởi vì, cô giết người tôi yêu nhất, cho nên, tôi muốn cô phải đau khổ. Anh cúi đầu, dán môi lên môi cô, sao cô không phản kháng, cô như vậy làm tôi thấy không đành lòng. Hạ Nhược Tâm chỉ nghe được một câu không đành lòng, trái tim tưởng như đã chết của cô nảy lên, sống lại, không đành lòng sao. Sở Luật nếm được vị nước mắt, hàm hàm, đau khổ, nước mắt chân thật nhất. Hạ Nhược Tâm, cô là người thế nào, vì sao tôi không thấy chút chột dạ nào trên mặt cô, cô sợ hãi, cô hối hận, thậm chí, còn muốn ngủ trên giường của tôi và cô ấy, cô đang nghĩ cái gì? Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, đôi mắt cỡ nào trong suốt, cỡ nào đẹp, chỉ là, tại sao chủ nhân của nó lại ác độc đến thế? Cô yêu tôi vậy à? Yêu, đến mức em gái mình cũng không tha. Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn lọt vào thai Hạ Nhược Tâm, như dao nhọn cứa vào trái tim cô. Cô nói, cô không giết người, vì sao không ai tin? Hạ Nhược Tâm, nếu tôi làm đẩy cô địa ngục, không biết cô sẽ hận tôi hay yêu tôi. Môi anh mân nhẹ lên môi cô, lời này cũng không thốt ra miệng. Chương 42, dịu dàng cũng là tàn nhẫn. Mà anh không biết cái ngày cô rơi xuống địa ngục ấy, hóa ra, anh cũng đang ở giữa địa ngục rồi. Tay anh đột nhiên dùng sức ấn lấy đầu cô, khiến cô dựa sát vào anh hơn một chút, tựa hồ chỉ có mượn hành động ấy mới có thể khiến hai linh hồn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Mới có thể làm hai trái tim đã chia năm xẻ bảy lần thứ hai đập trở lại. Hạ Nhược Tâm hơi mở mắt, giữa cánh môi nếm được vị nước mắt, hóa ra cũng đau khổ như vậy. Trong phòng, dưới ánh đèn tối tăm, hai người họ ôm nhau vẫn không ngừng, anh đã cướp lấy hô hấp của cô, linh hồn của cô, hết thảy. Tay cô níu chặt gấu áo anh, ngón tay dùng sức, cũng đã làm ra một phần, trước nay cô chưa từng nếm thử bốn. Trước giờ anh chưa từng dịu dàng với cô, ngoại trừ đau đớn, chính là tàn nhẫn. Nhưng mà, hôm nay, vì sao, vì cái gì, anh lại cho cô nhiều như vậy? Nụ hôn chân ái, đầu lưỡi hai người giao triền bên nhau, cô muốn trốn, nhưng anh lạo bức ép không để cho cô bất cứ đường lui nào cả. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, quần áo trên người cô từ từ rơi xuống, cho đến khi cơ thể hai người không còn gì cách trở. Hạ Nhược Tâm gắt gao khép lại hai chân. Cái cảm giác đau đớn thế này, làm cô theo bản năng kháng cự. Dù đã đau rất nhiều lần, thành quen, nhưng cô vẫn sợ đau. Đôi mắt Sở Luật thâm sâu hơn rất nhiều, tay anh đặt trên mặt cô, không còn như ngày trước, ngược lại dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc. Sẽ không đau, tin anh ghé lại bên tai cô, không ngừng trấn an, đôi mắt thâm sâu, càng thêm tả tứ vài phần. Không giống bình thường, nhưng mà, vẫn sâu đến mức làm người ta nhìn không thấu. Hạ Nhược Tâm trước mắt, giống như thủy tinh trong suốt, tựa hồ là ẩn nhẫn, anh độc ác, làm cô không thể tới gần, mà anh dịu dàng như thế, càng khiến cô thấy sợ hãi. Cô không rõ tại sao anh lại làm thế, cô vẫn do dự, cô kháng cự, cô cho rằng anh sẽ giống như trước kia, không có kiên nhẫn qua loa cho xong việc, chỉ thỏa mãn mình, và chọn làm tổn thương cô. Vậy mà lúc này anh lại kiên nhẫn chờ cô thích ứng như vậy. À giữa cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy rất nóng, nóng như muốn tan chảy, cô thở dốc, dãy rua, cho đến khi hắc ám bao phủ, rơi xuống vực sâu. Nhưng vì có anh mà bóng đêm không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không còn khiến người ta lùi bước. Cô đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ cô sẽ chết, không phải chết dựa vào sự tàn nhẫn của anh, mà là chết dưới sự dịu dàng của anh. Lúc này đây, thật sự không đau, thậm chí, có cảm giác mà cô chưa từng trải qua, chỉ là, trái tim cô loạn nhịp. Bóng đen dọc trời, không biết từ khi nào, đã bắt đầu rục dịch, gió lạnh thổi qua tấm mảnh. Đêm, thật sự an tĩnh, loang thoáng còn có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Sở Luật vuốt lên mái tóc mềm mượt của người đang nằm trong ngực, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với cô ấy, tóc cô ấy hơi cứng, sờ vào gai tay, nhưng, của cô lại vô cùng mềm, mềm đến mức khiến người ta muốn hủy diệt nó. Chương 43, không ai quan tâm cô đâu. Dĩ Hiên môi anh mấp máy, lại bật thốt lên cái tên của Hạ Dĩ Hiên, anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ mệt mỏi ngủ vùi trong ngực, trên mặt hiện lên suy tư khiến người khác khó đoán. Sáng, ánh nắng chói chang làm Hạ Nhược Tâm tỉnh táo lại, mặc kệ cô mệt thế nào, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tỉnh lại, cô cẩn thận ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người bên cạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh rõ ràng như vậy. Lúc anh ngủ, bớt đi một phần tuyệt tình, nhiều thêm một phần an tĩnh, tóc dán bên hai, mang theo sự kiên nghị, ngực phập phồng, ngực anh rộng lớn, vô cùng an toàn, nếu anh y hế ý ai, anh sẽ dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất. Nếu anh hận ai, như vậy, anh sẽ hủy hoại người đó cả đời. Cô vươn tay, dừng lại giữa không trung, không rõ ngày hôm qua bọn họ, sẽ có gì thay đổi. Môi cô mấp máy, rụt tay về, rém chăn lại cho anh. Gió lạnh, sẽ cảm mất. Anh có người quan tâm, còn cô thì sao? Cười khổ một tiếng, cô buộc sơ lại mái tóc, ba ngày, thân phận của cô là hầu gái, là bảo mẫu, bởi vì, cô không biết, ngoài những thứ này, cô còn có thể làm gì. Mở cửa, bên ngoài chẳng có ai, hình như người kia không tới, là sợ hay là vì cái gì, để làm việc cho Sở Hạ, quả nhiên, yêu cầu phải có đủ dũng cảm, người đàn ông này lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hỉ nộ vô thường chẳng ai hiểu nổi. Cô đi vào phòng bếp, dù biết Sở Luật cũng không có thói quen ăn bữa sáng nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần ăn thanh đạm cho anh, cô không phải Hạ Dĩ Hiên, lúc còn đi học cô đã tự biết nấu ăn. Kỳ thật cũng chẳng sao cả, đã không có thứ mình muốn, cô cũng chỉ có thể đê tiện ở bên cạnh giúp cho Hạ Dĩ Hiên cao quý mà thôi. Trên bàn để đồ ăn sáng, hai chén cháo, sắn tay áo, cô nhớ ra còn đống quần áo chưa giặt. Lúc Sở Luật dậy đã là một tiếng sau, anh sờ tay sang bên cạnh theo bản năng, lại chạm phải ga giường lạnh ngắt. Một bên chăn gấp lại chỉnh tề, không còn bóng dáng người kia nữa. Cô đi đâu rồi? Anh ngồi dậy, chăn trượt xuống bên hông, lộ ra lồng ngực rắn chắc rủi cảm, anh xoa ấn đường, đôi mắt đen khôi phục lại sự sắc bén. Đứng dậy, xuống giường, mặc quần áo, động tác liền mạch lưu loát, chút nào cũng không thoát bùn mang thủy. Đi vào phòng khách, anh ngửi thấy mùi thơm, còn cả mùi dầu mỡ, chợt thấy đói, lúc này anh mới nhớ ra, đêm qua anh chỉ uống vài chén rượu, vẫn chưa ăn gì. Cả đêm, đến sáng sớm, đúng là anh cảm thấy hơi đói bụng. Anh rất ít khi ăn bữa sáng, có lúc anh vội vàng đến công ty làm việc, rồi gộp bữa trưa và bữa sáng vào làm một luôn. Ngồi trên ghế, anh cũng chẳng phải người không biết chăm sóc mình, đói bụng thì ăn, mặc kệ là ai chuẩn bị cũng giống nhau cả thôi. Ăn xong, buông bát xuống, anh sờ lên cái bụng no căng, tuy rằng đồ ăn không phải sơn hào hải vị gì, thanh đạm như vậy, dù không phải khẩu vị của anh, nhưng dạ dày thoải mái, tâm tình cũng không tồi. Chương 44, sáng bình thản. Anh đứng lên, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người kia. Hạ Nhược Tâm. Ngoài ban công truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh đi qua, đứng từ xa, lẳng lặng nhìn. Ánh nắng không quá chói chang, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Hạ Nhược Tâm phơi xong chiếc áo cuối cùng, giơ tay lau mồ hôi giữa trán, lấp la lấp lánh. Trên mặt cô có đôi chút sắc dương quang, ấm áp, nhàn nhạt, lông mi dài rung động, giống như hai cây quạt trúc, mơ hồ. Thân thể của cô vốn thập phần tinh tế, hiện giờ lại gầy đi không ít, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, sẽ bóp nát xương cốt của cô, gầy yếu như thế, chỉ cần cố ý, thật sự có thể hủy hoại cô, hơn nữa còn là hủy hoại không còn một mảnh. Sở Luật hít mắt, anh dựa vào sofa, cũng không nói gì nhiều, cứ chăm chú nhìn như thế, đáy mắt sâu như biển. Lặng yên hiện lên rất nhiều điều. Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên quay đầu, mắt chạm mắt, cô hơi giật mình. Anh đứng ở nơi đó bao lâu, nhìn cô bấy lâu. Lúc này, Sở Luật mới đứng thẳng dậy, đi về phía cô, anh càng tới gần, cô lại càng lùi ra sau. Cho đến khi không còn đường lui, cho đến khi anh dừng lại trước mặt, đôi mắt đen thâm trầm, bọn họ đều thấy trong mắt đối phương bóng dáng của nhau. Trong mắt anh có cô, nhưng mà, nhiều hơn lại là lạnh lẽo. Trong mắt cô tất cả đều là Sở Luật, mà nhiều lại là cảm giác sợ hãi. Anh khiến cô sợ hãi. Sợ bị thương, cũng sợ bị thương tổn. Cô làm bữa sáng à? Sở Luật con môi, nhìn ra cô lo sợ cái gì, sau đó cùng nhau trầm định. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt trong trẻo đều là hình bóng của anh. Ngon lắm, anh mở miệng, rõ ràng là khen ngợi, nhưng giọng điệu lại vô cùng xa cách. Cô nghĩ, người đàn ông luôn cho rằng mình là số một này rất ít khi khen ngợi người khác. Giống như chỉ cần là một lời khen từ miệng anh phát ra, đều sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, người này vốn dĩ luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ để ai vào trong mắt. Cô cúi đầu, không biết vì sao lại thấy buồn cười. Người đàn ông này, thật sự không thích hợp như vậy. đang cười nhạo tôi đấy à? Anh hơi chau mày, hàng mi của cô hơi run run, cơ hồ đã có thể khẳng định chắc chắn cô đang cười nhạo anh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo phảng phất bi thương, nhiều hơn là ý cười nhạt, quả nhiên là cười, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng, thật sự cười. Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh khi đã làm cô cờ gì vui thế không? Sở Luật lạnh giọng nói, mà Hạ Nhược Tâm lại phát hiện, vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận ra, tuy giờ anh vẫn sụ mặt, nhưng lại không tức giận, chỉ là trời sinh lạnh nhạt mà thôi. Mà vừa nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, đây là ngày mà anh và cô ở cạnh nhau hòa thuận nhất, không có tàn nhẫn, không có lạnh lùng, tuy anh vẫn chẳng thèm để ý đến cô, nhưng họ đứng ở chỗ này, chỉ là an tĩnh tương đối, không còn là hai con nhím, em mở công kích đối phương. Chương 45, yêu hận bắt đầu. Nếu cô không ăn, vậy tôi ăn. Sở Luật khoanh tay lại, tuy rằng cũng chẳng phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng anh lại thấy thích. Trên bàn còn có một bát cơm, không phải của anh, vậy đương nhiên sẽ là của cô. Hạ Nhược Tâm hơi mấp máy môi, dáng vẻ ngu ngốc như vậy lại làm đôi mắt Sở Luật nhạt đi một ít, hóa ra, cô cũng sẽ có lúc ngơ ngác, anh còn tưởng rằng, ngoại trừ việc nghe theo lời anh, ngoại trừ việc chỉ biết chọc cho anh tức giận, thì không còn bản lĩnh gì khác. Anh đột nhiên cúi đầu, cắn môi cô, hương vị như trong trí nhớ, so với bất cứ người phụ nữ nào cũng đều đẹp hơn. Anh từng có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ có đôi môi cô mới làm cho anh thấy thích, muốn ngừng mà không được. Mềm không thể tả, ngọt đến mức khiến anh lưu luyến không quên. Rốt cục anh cũng thả cô ra, tay để trên ngực anh, khuôn mặt trắng non nay đỏ ửng, ngoại trừ hàm răng kiên cường cắn chặt, kỳ thật cô là một kẻ rất dễ mềm lòng. Chỉ cần anh có một hành động nho nhỏ cũng có thể khiến trái tim đã chết của cô sống lại. Sức ảnh hưởng của anh đến cô còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của cô nhiều. Nếu... Lắc đầu, cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ thêm nữa, có lẽ kết quả, cô không tiếp nhận nổi. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên mắt cô, chặn đi ánh sáng. Chúng ta tạm thời ngừng chiến, hôm nay, tôi mệt rồi. Sở Luật che mắt cô, Hạ Nhược Tâm không cách nào nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt anh. Đi thôi, bỏ tay ra, lần đầu tiên. Sở Luật kéo tay cô, ngón tay nắm chặt, anh có cảm giác như bàn tay cô phủ một tầng mồ hôi. Anh hơi mở miệng, lại không hỏi gì nhiều. Cháo trong cái bát đặt trên bàn ăn bị xẻ làm hai nửa, anh nửa phân, cô nửa phân, đây là một buổi sáng cực kỳ yên tĩnh, cũng là một buổi sáng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà, nhẹ nhõm rồi, có lẽ chính là sự nghiêm trọng. Hạ Nhược Tâm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn Sở Luật, khó hiểu đánh giá, hôm nay, anh, thật sự rất kỳ quái. Buổi tối có yến hội phải tham gia, đi cùng tôi đi. Sở Luật cầm lấy khăn ăn lau ngón tay, quần áo tôi sẽ bảo người đưa tới, cô chỉ cần mặc vào là được, trang điểm xinh đẹp thêm nữa. Anh đứng lên, cầm lấy túi văn kiện, lại là phân phó một tiếng, tới 8 giờ thời điểm, tôi sẽ đến đón cô. Anh nói xong liền bỏ ra ngoài, thậm chí chẳng cho Hạ Nhược Tâm lấy một cơ hội từ chối. Đúng vậy, cô sẽ đến, anh bảo cô đi. Cô nhất định phải đi. Cửa đóng lại, mà toàn bộ biệt thự lại chỉ có Hạ Nhược Tâm, cô than một tiếng, sau đó thu dọn lại chén đũa, cũng chẳng biết lúc này mình muốn làm gì. Cô đi vào trong phòng, lại nhìn thấy chiếc váy cưới kia, dường như lúc nào nó cũng nhắc nhở cô, cuộc hôn nhân đã bắt đầu rồi. Bắt đầu bằng tình yêu của cô, bằng thù hận của anh. Cô mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bức tranh, còn có một cây bút, ngồi trước cửa sổ. Sợi tóc mềm nhẹ rũ trước mắt, chỉ có nhu hòa gần sát, toàn thân trên dưới bắt đầu lộ ra sự an tĩnh tự nhiên đến vậy. IT, nhóm dịch, mèo sinh gờ tờ. Chương 46, lễ phục. Đây vốn là tính cách của cô. Ngòi bút vừa chuyển, nét bút vẽ ta một hình dáng, bút trong tay chuyển động cực nhanh, chẳng bao lâu sau, một khuôn mặt tuấn tú đã xuất hiện trên nền giấy, vài đường cong thô, hợp lại thành khuôn mặt người đàn ông cực kỳ cá tính, môi mỏng, đôi mắt thon dài. Trong đôi mắt ấy lúc nào cũng có quan mang, lại thêm vài nét bút, trên trang giấy đã xuất hiện khuôn mặt 8 phần giống với anh. Cô lật vài tờ, kỳ thật mỗi tờ đều là anh, mỗi tờ đều có ạ. Tức giận, tàn nhẫn, lãnh khốc, hiện tại lại thêm một vẻ bình tĩnh. Chỉ là, chưa từng có mỉm cười, thậm chí là hữu hảo. Cô ôm sấp tranh vào ngực, dính sát vào vị trí trái tim, ánh nắng từ cửa sổ xuyên thấu qua, dừng lại trên người cô, mang theo một ít hơi lạnh. Ngưng chiến, nếu có thể nhiều thêm mấy ngày thì tốt biết mấy. Tay cô lơ đãng xoa mu bàn tay, lặp đi lặp lại, tình yêu của cô, có thể nào cũng sẽ biến mất đi như linh hồn không vậy? Cuối cùng vẫn mất đi. Trong phòng còn hương vị của anh, có nhàn nhạt mùi thuốc lá, cô cúi đầu, không khỏi, khóe môi hơi cong lên, nụ cười nho nhỏ thỏa mãn, lại khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mà Sở Luật nói được quả nhiên làm được, một giờ sau, thật sự có người đưa tới một kiện quần áo. Hạ Nhược Tâm ngồi ở mép giường, thất thần nhìn hộp quần áo thật sự rất đẹp, nhưng lại không thích hợp với cô, mà trên tường, đồng hồ điểm tới 7 giờ 35, anh nói anh sẽ về sớm. Cô cắn môi, cầm lấy quần áo, cởi chiếc áo đông trên người, thay vào một bộ đồ mới. Nhìn mình trong gương, chỉ nghĩ muốn giấu bản thân đi, chưa bao giờ cô mặc kiểu quần áo lộ liễu như vậy. Giữa họa làn váy như ẩn như hiện, mơ hồ nhìn thấy đùi trắng thon dài, lộ ra cả cảnh xuân. Còn sau lưng, toàn bộ cơ hồ đều lộ ra làm cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ. Anh thật sự muốn để cô mặc chiếc váy này đi dự tiệc sao? Cô xoa tóc, mái tóc dài như thác nước che đậy đi phần nào cảnh lộ liễu. Xoay người, vừa đúng 8 giờ. Mà ngoài cửa cũng truyền vào tiếng bước chân quen thuộc. Người đàn ông mở cửa ra, nhìn cô chăm chú, đôi mắt như hiện lên cái gì, cô nhìn không thấu, chỉ có anh biết, đó không phải là Kinh Diễm. Đi thôi anh nói, như suy tư, nhìn cặp đùi ẩn hiện dưới làn váy. Sở Luật, em Hạ Nhược Tâm ôm ngực, trước giờ cô luôn mặc quần áo bảo thủ, giờ lại như này. Có gì à? Sở Luật cúi đầu nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian đâu. Tuy anh không có biểu hiện nôn nóng, nhưng lại mang theo mệnh lệnh khiến người ta không thể phản kháng. Thời gian của anh là quý giá, cho nên tốt nhất đừng để anh chờ quá lâu. Cũng không có chuyện gì. Hạ Nhược Tâm mấp máy môi, cuối cùng không nói ra nữa. Đi sau Sở Luật, cô ủ rột dầu dĩ, kỳ thật, cô muốn nói, cô không mặc đồ như này ra ngoài có được không? Bởi vì, đồ như vậy, khiến cô có cảm giác mình chỉ là vũ nữ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 47, không thích hợp. Nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý rồi. Trang phục đẹp lắm cô còn đang miên man suy nghĩ, Sở Luật đột nhiên quay đầu, không biết là thật tình hay là giả ý, nhìn cô từ trên xuống dưới, quả nhiên, đủ kinh diễm, lễ phục này cực kỳ tôn dáng, nói trắng ra là, nhìn qua giống như cái gì cũng không mặc, có thể dễ dàng nhìn ra bộ ngực đấy đà, đôi chân thon dài thẳng tắp, mơ hồ, còn có cặp mông tròn căng mẩy khiến người khác phải mơ màng. Thật vậy à? Mắt Hạ Nhược Tâm sáng lên, thật là như vậy sao? Rất xinh đẹp à? Sở Luật lúc không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe, một trận gió từ bên ngoài thổi tới, Hạ Nhược Tâm khoanh tay ôm chặt lấy mình, sao lại lạnh như vậy? Xe dừng lại, Sở Luật xuống xe, dáng người to lớn khiến người ta cảm thấy áp lực, ở bên ngoài, anh luôn có dáng vẻ như thế. Đương lúc Hạ Nhược Tâm đi ra, gió lạnh bên ngoài làm cô rùng mình. Người đi qua nhịn không được quay sang nhìn cô, trong mắt có chút kinh diễm, nhưng nhiều hơn lại là khinh thường, thậm chí còn có một loại cảm giác muốn chiếm hữu làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào thôi, Sở Luật cong tay lên, trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trộm nhìn anh, cô không biết, có phải anh cố ý bảo cô mặc như vậy hay không. Khi bọn đi vào, ánh đèn đồng thời rọi tới, hoàn hảo dừng lại trên người cả hai, giống như đôi kim đồng ngọc nữ, người đàn ông lạnh lùng trầm ổn, khóe miệng cong cong, đôi mắt lạnh lùng, tuy không cười nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt của cả hội trường. Mà người phụ nữ bên cạnh anh, chưa xét đến khuôn mặt, chỉ riêng bộ lễ phục kia cũng đủ chấn động, cho dù là cô gái táo bạo cỡ nào cũng không dám mặc lễ phục như thế đi dự tiệc, bộ đồ này rất kén dáng người, đương nhiên, tuy rằng dáng người của cô rất được, nhưng lại lộ quá nhiều, khiến cho người ta có cảm giác không đứng đắn, trên khuôn mặt trắng trẻo của cô mang theo chút ngượng ngùng không biết phải làm sao, hàng mi dài rung rung. Rõ ràng là gợi cảm, nhưng người ta lại cảm thấy thanh thuần. Mà Sở Luật có một câu, thật sự không lừa cô mặc chiếc váy này trông rất đẹp, nhưng quá đẹp, sẽ khiến đám đàn ông buộc phát thú tính mà thôi. Luật, cô gái này là... Một cô gái mặc váy dài đi tới, cô ta cười, khuôn mặt xinh đẹp, váy quay và khăn choàng khiến khuôn ngực như ẩn như hiện, quả đúng là vưu vật. Vợ tôi, Hạ Nhược Tâm Sở Luật từ một bên cầm lấy chén rượu, thuận miệng giới thiệu, một câu vợ của tôi nhẹ nhàng bâng quơ đến thế. A, hóa ra là Sở phu nhân. Cái chữ A kia kéo cực dài, môi cong lên, Hạ Nhược Tâm cắn môi, không biết trả lời thế nào. Anh và cô ta, có quan hệ gì? Xin chào, Sở phu nhân, tên tôi là Yvette, là bạn của luật. Cô ta cười quyến rũ, trả lời cũng là lời nói có ẩn ý, có thể gọi Sở luật như thế thì không đơn giản chỉ là bạn của anh. Xin chào, Hạ Nhược Tâm quay đầu ngưng thần nhìn cô ta, mà Yvette chỉ nhìn lại cô và nở nụ cười đầy ẩn ý. Chương 48, bị người khác nhục nhã. Luật, em có việc muốn nói với anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Yvette vuốt lại mái tóc quăn màu đỏ rượu, tự nhiên mà vô cùng thu hút, một cô gái nhiệt tình và gợi cảm, đôi môi cô ta đỏ và căng mọng như mật ngọt, làm người ta nhịn không được muốn hôn lên đó. Sở luật buông chén rượu rượu, thả tay Hạ Nhược Tâm ra. Tôi đi một chốc, chờ nhé, anh nâng mi, tuyệt tình xoay người, cứ như vậy mang theo Yvette cùng nhau rời đi. Mà Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn họ, trong nháy mắt kia, cảm giác như mình là người bị vứt bỏ, trái tim quặn thắt. Cô quay đầu lại, run rẩy cầm lấy ly rượu, sau đó uống một ngụm, muốn tăng thêm dũng khí, tay siết chặt ly, cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình. Cô chả nhở quen biết ai, những người này, ánh mắt của họ đều không thân thiện, cũng không hòa khí. Sở phu nhân, đã lâu không gặp, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, cái gì mà đã lâu không gặp, phải là chưa bao giờ gặp mới đúng. Xin hỏi, anh là? Trong mắt là mê man mơ hồ, nhu hòa hồn nhiên và vô tội, đúng rồi, chính là đôi mắt như vậy, mắt người đàn ông sáng lên, lấy từ trên khay xuống một ly rượu, ước quơ, trước mắt mới có chút than chỉ tích, liếc mắt một cái liền biết không phải chuyện tốt. Sở phu nhân quên mất rồi sao? Ở hôn lễ của cô và Sở tiên sinh, chúng ta gặp nhau rồi, hơn nữa, chuyện xảy ra lúc đó tôi không thể nào quên, như vậy, ha ha. Ký ức hay còn như mới hôm qua. Tầm mắt anh ta dừng lại trên đôi chân như ẩn như hiện, cái nhìn trắng trợn không thèm che giấu làm Hạ Nhược Tâm cảm thấy không được thoải mái. Mà anh ta nhắc lại chuyện kia, ký ức đáng xấu hổ cô không bao giờ quên, cô nhớ, một ngày ấy cô té ngã, có bao nhiêu người nhìn thấy chân cô có cảm giác như mình hoàn toàn trần trụi, bị tất cả mọi người cười nhạo. Sở phu nhân, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có việc, có thể tới tìm tôi, người kia đưa cho cô một tấm danh thiếp, cũng không biết cô ý hay là vô tình, còn chạm vào ngực cô một cái. Hạ Nhược Tâm vội vàng lui ra phía sau một bước, tay buông lỏng, tấm danh thiếp rơi xuống đất, mà cô cũng không nhặt lên, từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có việc gì cần tìm đến anh, cô xoay người, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa. Mà người kia chỉ khoanh tay trước ngực, thưởng thức đường cong như ẩn như hiện của cô, thả ly rượu lại khay, trâm trọng, à, đã mặc thành như vậy, còn muốn làm bộ thanh cao. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho. Sở luật phu nhân ở trên giường không biết dâm đãng cỡ nào, thật đúng là làm người ta chờ mong, ông đây từng ngủ với nhiều gái đẹp rồi, nhưng con đàn bà của Sở luật, đây vẫn là lần đầu tiên. Giọng anh ta không lớn, nhưng người nghe được lại không ít, mà những người khác cũng chỉ chào phúng cười, Hạ Nhược Tâm cảm thấy không chỗ dung thân, muốn đào một cái lỗ để chui xuống, có lẽ cứ như vậy ngã chết cũng được. Cô siết chặt tay, đi nhanh ra ngoài, không còn những tiếng ồn nào, cực kỳ an tĩnh, chỉ đến khi gió đêm thổi tới, cô mới cảm thấy lạnh. Lạnh đến tận xương thủy, lạnh đến đau đớn. Chương 49, không biết sống chết. Cô ôm cánh tay, không muốn ngốc ở nơi đó, buổi tiệc như này quả nhiên không phải nơi cô có thể tham gia. Đây là hoa viên, bên trong có một bể bơi, mơ hồ, cô nghe được tiếng người nói chuyện, mà giọng của người đàn ông, quen thuộc đến mức làm tim cô đập mạnh. Cô đến gần, lặng lẽ tránh một bên. Luật, sao lâu rồi không tới tìm người ta? Người kia ôm vòng lấy cổ anh, vặn eo ưỡn ngực, vũ mị đa tình. Nếu cảm thấy hư không thì cô có thể ra ngoài tìm đàn ông, đừng mang bệnh về là được. Sở luật bỏ tay trong túi quần, giọng điệu lạnh lùng chẳng chừa cho ai mặt mũi. Luật, anh đúng là kẻ vô tình, anh nỡ để em leo lên giường người khác à? Anh không ghen à? Cô ta cười khẽ một tiếng, dán ngực lên ngực anh, thậm chí, còn không ngừng xoa nắm vuốt ve cơ ngực của anh. Trước kia có Hạ Dĩ Hiên, trong mắt anh chỉ có cô ta, hiện tại Hạ Dĩ Hiên đã không còn nữa, cho nên, cô mới có tiếp cận anh, mà sao không đến một tháng, anh lại không tới tìm. Anh như vậy, làm cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Luật, anh quên chúng ta trên giường kết hợp chặt chẽ thế nào rồi sao? Yvette hôn môi anh, mà Sở luật chỉ cười, không cự tuyệt, không hùa theo. Yvette giơ tay xuống dưới. Hạ Nhược Tâm vội vàng che miệng, không thể tin được những gì mình thấy, cô vừa mới bị người ta vũ nhục không còn lấy nửa phần tôn nghiêm, mà chồng cô lại ở đây ôm hôn con đàn bà khác. A, quả nhiên anh vẫn tàn nhẫn với cô như thế, tình cảm của anh có thể cho bất luận kẻ nào, nhưng chỉ riêng cô là không. Cô kéo chặt quần áo trên người, đi ra ngoài, vô hồn. Hạ Nhược Tâm bỏ đi, không nhìn thấy, Sở Luật kéo tay Yvette ra, cảnh cáo, Yvette, một vừa hai phải thôi, đôi mắt anh chẳng có dục vọng, mặc kệ Yvette khiêu khích thế nào, anh không nghĩ, cũng không muốn. Yvette chỉ cười, anh nên đi xem vợ của anh đi, anh vẫn luôn thất thần, cho dù lúc chúng ta hôn, anh cũng đang nghĩ đến cô ta đúng không? Nếu anh lo lắng như vậy, vì sao còn để cô ấy mặc thế kia, anh hào phóng quá đấy, để cho người khác nhìn thấy hết của vợ mình, hay là, anh cố ý? Cô còn chưa nói xong, Sở Luật đã hất tay cô ra. Yvette, cô là một người thông minh, chắc hẳn cô cũng biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Sở Luật nhìn chằm chằm cô ta, nếu người phụ nữ này thật sự không biết sống chết, như vậy, anh cũng không ngại để cô ta nếm thử hậu quả khi đắc tội Sở Luật anh. À, em nói giỡn, sao anh lại coi như thật, anh yên tâm, anh không muốn em nói, em tuyệt đối không phun ra một chữ. Yvette bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 50, muốn cướp vợ của anh. Sở Luật bỏ đi, Yvette nắm lấy bên cổ tay từng bị anh siết chặt, còn có cảm giác đau đớn. Người đàn ông này, quá đáng sợ, cũng quá lãnh khốc, nhưng càng như thế, càng làm người ta, muốn ngừng mà không được. Sở Luật, có lẽ anh cũng không biết, trong hận có khi cũng có yêu, sẽ có một ngày anh dãy giụa, khi ảnh tổn thương và làm tổn thương, có khả năng anh sẽ yêu cô ta. Cô nhìn bóng lưng Sở Luật, lẩm bẩm tự nói, âm thanh bay cực xa, không ai có thể nghe được, vuốt lại mái tóc dài, cô đi vào hội trường, đúng vậy, cô là một người thông minh, cho nên, cô biết, cô không có khả năng có được Sở Luật, bọn họ chỉ là bạn giường. Cho nên, cô không có khả năng chờ anh quay đầu lại, mà anh, cũng sẽ không quay đầu. Nếu không, anh đã không phải là Sở Luật. Sở Luật cũng bước vào hội trường. Theo bản năng chỉ tìm người bị anh bỏ lại kia, mắt đạn quét như radar, lại không tìm thấy cô. Anh đến gần, mắt châm xuống. Đi đâu rồi? Anh vừa đi được vài bước, bên tai lại truyền đến tiếng nói, vừa lúc làm anh nghe được có người nhắc đến tên mình. Anh không sợ cô ta nói chuyện này cho Sở Luật à? Lại nói thế nào? À, vừa rồi đùa giỡn vợ Sở Luật đấy. Một người cười chế nhạo, cũng không biết là rêu cợt hay là cố ý. Sợ cái gì? Toàn thế giới đều nhìn thấy đôi chân cô ta, mặc thành như vậy, rõ ràng chính là tới câu dẫn đàn ông. Nhưng anh bị từ chối rồi một người khác vui sướng khi người gặp họa. Anh cũng có ý như vậy à, muốn nếm thử xem con đàn bà của Sở Luật có hương vị gì. Bởi vì chúng ta đều ghen ghét, Sở Luật kia dựa vào cái gì cướp đi bao nhiêu lợi lộc của chúng ta. Mà ngờ gì phụ nữ của hắn, lại làm hắn mất mặt, như vậy không phải rất vui sao. Đám người cười ồ lên. Như thể tát vào mặt Sở Luật. Phải không? Các người thật sự cho là như vậy à? Nếu tôi không cướp sạch, như vậy không phải thật xin lỗi sự mong đợi của mấy người. Mỗi ti giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó là Sở Luật tiến vào. Các người còn muốn đẻ vợ của tôi, à, như vậy, tôi sẽ để vợ các người nằm lên giường thằng đàn ông khác. À, trước nay lạnh lùng tàn khốc, hai người kia sợ trắng mặt, đừng tưởng rằng Sở Luật chỉ nói chơi, nói dọa người. Sở Luật thật sự làm tới. Đây là chuyện ai cũng biết. Vợ tôi đâu? Giọng nói của anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, bất quá, trên người lại truyền đến áp lực, vẫn làm người khác cảm thấy run rẩy. Một người chỉ tay sang bên kia, đúng là phía Sở Luật vừa đi vào. Sở Luật vội vàng bỏ đi, anh lấy ra di động, nhấn một dãy số. Hạ Nhược Tâm chỉ có anh mới có thể hận, cũng chỉ có anh mới có thể nhục nhã, muốn động tới cô, vậy phải chết. Mà hiện tại anh đã quên mất, có lẽ vốn dĩ là anh muốn, chỉ là, lúc thực sự hóa ra, có khi, anh cũng không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ.